Phẩm 4 80 Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba tầm tư bất thiện này. Thế nào là ba? Tầm tư liên hệ đến tự đề cao mình, tầm tư liên hệ đến lợi dưỡng cung kính danh vọng, tầm tư liên hệ đến lo lắng cho người khác. Này các tỷ kheo, có ba tầm tư bất thiện này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Ai có sự liên hệ, tự đề cao chính mình, liên hệ đến lợi dưỡng, cung kính và tôn trọng. Ai ưa thích, vui thích, làm thân, làm bạn hữu, những gì ấy đứng xa, diệt tận các kiết sử. Ai từ bỏ con cái, từ bỏ các loài vật, từ bỏ các lễ cưới, bỏ cất chứa tài sản, tỷ kheo ấy có thể chứng bồ đề vô thượng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 81 Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh bị cung kính chinh phục, bị tâm cung kính xâm chiếm, sau khi thân hoài mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh bị không cung kính chinh phục, tâm bị không cung kính xâm chiếm, sau khi thân hoài mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi tâm bị chinh phục, bị xâm chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính, sau khi thân hoài mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Này các tỷ kheo, sau khi không nghe một sa môn hay bà la môn nào khác nói lên, ta nói lên lời nói này. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh bị cung kính chinh phục, tâm bị cung kính xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị không cung kính chinh phục, tâm bị không cung kính xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Và này các tỷ kheo, vì rằng ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên ta tuyên bố rằng, này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị cung kính chinh phục, tâm bị cung kính xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị không cung kính chinh phục, tâm bị không cung kính xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Ai khi được cung kính, khi không được cung kính, trong cả hai trường hợp, tâm định không lay chuyển, sống hành không phóng dật, tâm thường nhập thiền tư, với tâm tưởng tế nhị, chánh quán các sở kiến, ưa thích chấp thủ diệt, được gọi bậc chân nhân. 82 Này các tỷ kheo, giữa chư thiên, có ba tiếng chư thiên này thỉnh thoảng được vang lên, tùy thời được khởi lên. Thế nào là ba? Này các tỷ kheo, khi nào bậc thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, nghĩ đến xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Trong khi ấy, này các tỷ kheo, tiếng chư thiên được vang lên. Vì thánh đệ tử này nghĩ đến chiến đấu với ác ma. Này các tỷ kheo, đây là tiếng chư thiên thứ nhất, thỉnh thoảng được vang lên giữa chư thiên, tùy thời được khởi lên. Lại nữa, này các tỷ kheo, khi nào bậc thánh đệ tử sống chuyên tâm tu tập về bảy bồ đề phần? Trong khi ấy, này các tỷ kheo, tiếng chư thiên được vang lên. Vì thánh đệ tử này chiến đấu với ác ma. Này các tỷ kheo, đây là tiếng chư thiên thứ hai, thỉnh thoảng được vang lên giữa chư thiên, tùy thời được khởi lên. Lại nữa, này các tỷ kheo, khi nào bậc thánh đệ tử với sự diệt tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Trong khi ấy, này các tỷ kheo, tiếng chư thiên vang lên, vị thánh đệ tử này đã chiến thắng trong chiến trận. đứng đầu trong chiến trận. Sau khi chiến thắng, vị ấy an trú. Này các tỷ kheo, đây là tiếng chư thiên thứ ba, thỉnh thoảng được vang lên giữa chư thiên, tùy thời được khởi lên. Này các tỷ kheo, giữa chư thiên có tiếng chư thiên này, thỉnh thoảng được vang lên, tùy thời được khởi lên. Thấy đệ tử chánh giác chiến thắng trong chiến trận, chư thiên cũng đảnh lễ. Bậc vĩ đại như vậy, bậc trí tuệ chín mùi, chúng tôi đảnh lễ ngài. Người được luyện thuần thục, vì ngài đã chiến thắng, trận đánh rất khó thắng. Ngài đã chiến thắng được quân đội của thần chết, không còn trở ngại gì. Nhờ giải thoát của ngài, như vậy các thiên nhân đảnh lễ vì như vậy. Vì đạt được mục đích, chắc chắn các thiên nhân đảnh lễ trong vị ấy, pháp gì giúp thoát được khỏi thần chết chi phối. 83. Này các tỷ kheo, khi nào một thiên nhân mệnh chung từ bỏ thân chư thiên, có năm tướng xuất hiện ra trước. Các vòng hoa héo úa, áo quần bị quế nhiễm, mồ hôi chảy ra từ nách, thân sắc trở thành xấu xí. Thiên nhân không hoan hỷ tại chỗ ngồi chư thiên. Này các tỷ kheo, chư thiên, sau khi biết thiên tử này mệnh chung, nói ba lời để cổ vũ. Từ đây, hiền giả hãy đi đến cõi lành. Sau khi đi đến cõi lành, hãy nhận được những gì khéo nhận được. Sau khi nhận được những gì khéo nhận, hãy khéo an trú. Được nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là đi đến cõi lành của chư thiên? Bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là nhận được những gì khéo nhận được của chư thiên? Bạch Thế Tôn, thế nào được gọi là khéo an trú của chư thiên? Này các tỷ kheo, được địa vị làm người, được gọi là đi đến cõi lành của chư thiên. Khi được địa vị làm người, được lòng tin trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Này các tỷ kheo, đây được gọi là nhận được những gì khéo nhận được của chư thiên. Khi lòng tin được nhập vào, được an trú thành gốc rễ, kiên trì, không bị làm tan nát bởi Sa Môn, Bà La Môn, thiên nhân, ác ma, phàm thiên, hay bất cứ ai ở đời, thì được gọi là khéo an trú của chư thiên. Khi nào vị thiên nhân từ bỏ thân chư thiên, vì thọ mạng đã hết, ba tiếng được thốt lên, do chư thiên an ủi, cổ vũ khiến hoan hỷ. Từ đây, này hiền giả, hãy đi đến cõi lành, cộng trú với loài người, khi đã được làm người, trong chánh pháp di diệu. Hãy lấy được lòng tin ấy vô thượng, hiền giả hãy thâm nhập vào trong lòng tin ấy, an trú thành gốc rễ, cho đến trọn sanh mạng, không bị làm tan nát trong diệu pháp khéo giảng, từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩ ác, và mọi hành động khác được xem là thuộc ác. Thân làm các hạnh lành, làm nhiều lời nói lành, sau khi ý nghĩ lành, vô lượng không sanh y, rồi làm các công đức cho sanh y đời sau. Làm xong nhiều công đức với bố thí rộng rãi, rồi an trú người khác, bị tử vong chi phối trong đời sống phạm hành, trong chánh pháp di diệu. Với lòng từ mẫn này, chư thiên khi biết được một thiên nhân mệnh chung, liền nói lời cổ vũ, thiên nhân hãy đến đây, hãy đến lại nhiều lần. 84. Có ba hạng người này xuất hiện ở đời, xuất hiện đem lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài thuyết pháp sơ thiền, trung thiền, hậu thiền, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây là hạng người thứ nhất xuất hiện ở đời, xuất hiện đem lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc, cho chư thiên và loài người. Lại nữa, này các tỷ kheo, đệ tử của bậc đạo sư ấy, bậc A-La-Hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích của mình đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, đã giải thoát nhờ chánh trí. Vì ấy thuyết pháp sơ thiền, trung thiền, hậu thiền, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây là hạng người thứ hai xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Lại nữa, này các tỷ kheo, đệ tử bậc đạo sư ấy là bậc hữu học, đang đi trên con đường, vị nghe nhiều, giới cấm được gìn giữ. Vị ấy cũng thuyết pháp sơ thiền, trung thiền, hậu thiền, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây là hạng người thứ ba xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các tỷ kheo, có ba hạng người xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Bậc đạo sư ở đời, đại ẩn sĩ thứ nhất, tiếp nối theo vị ấy, là đệ tử đạo sư, đã tu tập từ ngã, tiếp đến bậc hữu học, đang đi trên con đường, bậc nghe nhiều học nhiều, bậc giới cấm đầy đủ, ba vị tối thượng này, giữa chư thiên loài người, bậc tác thành hào quang, bậc tuyên bố chánh pháp, mở toan cửa bất tử, đã giúp đỡ nhiều người, thoát ly khỏi ách nạn. Những ai tùy bước theo, con đường khéo thuyết giảng, bởi bậc vô thượng chí, bậc cầm đầu lữ hành, vị ấy tại đời này, chấm dứt mọi khổ đau, những gì không phóng dật, trong giáo lý thiền thệ. 85. Này các tỷ kheo, hãy sống tùy quán bất tịnh trên thân, hãy khéo an trú niệm hơi thở vô hơi thở ra, đặt niệm trước mặt, hướng về nội tâm. Khi sống tùy quán bất tịnh trên thân tham tùy miên đối với tịnh giới được đoạn trừ, khi khéo an trú niệm hơi thở vô hơi thở ra, đặt niệm trước mặt, hướng về nội tâm, thời các tâm hướng ngoài, dự phần vào tổn hại không có, khi sống tùy quán vô thường trong tất cả hành, thời vô minh trừ diệt, minh được khởi lên. Quán bất tịnh trên thân, niệm thở vô thở ra, tịnh chỉ tất cả hành, thường diệt tâm chánh kiến, vị tỷ kheo như vậy đã thấy rất chân chánh, từ đấy ở nơi đây, vị ấy được giải thoát, thắng trí được thành tựu, lắng dịu thật an tịnh, vị ẩn sĩ như vậy chắc vượt khỏi ách nạn. 86. Với vị tỷ kheo hành trì tùy pháp đúng pháp, đây là cách thức đúng đắn để giải thoát những chữ. Thực hành tùy pháp đúng pháp. Khi vị ấy nói đúng pháp, không phải phi pháp. Khi vị ấy suy tư, vị ấy suy tư với suy tư đúng pháp, không phải suy tư phi pháp. Do từ bỏ hai điều ấy, vị ấy trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Thích pháp hân quang pháp, suy tư trên chánh pháp, tỷ kheo tùy niệm pháp, chánh pháp không tổn giảm, khi đi hoặc khi đứng, khi ngồi hoặc khi nằm, nội tâm được chế ngự, vị ấy đạt an tịnh. 87. Này các tỷ kheo, có ba tầm bất thiện này, tác thành mù, tác thành không mắt, tác thành không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, dự phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Thế nào là ba? Này các tỷ kheo, dục tầm tác thành mù, tác thành không mắt, tác thành không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, dự phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Này các tỷ kheo, sân tầm tác thành mù, tác thành không mắt, tác thành không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, dự phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Này các tỷ kheo, hải tầm tác thành mù, tác thành không mắt, tác thành không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, dự phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Này các tỷ kheo, có ba tầm bất thiện này, tác thành mù, tác thành không mắt, tác thành không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, dự phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Này các tỷ kheo, có ba thiện tầm này, tác thành không mù, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự vào phần tổn hại, đưa đến niết bàn. Thế nào là ba? An ổn tầm, này các tỷ kheo, tác thành không mù, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần làm tổn hại, đưa đến niết bàn. Vô sân tầm, này các tỷ kheo, tác thành không mù, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào tổn hại, đưa đến niết bàn. Vô hại tầm, này các tỷ kheo, tác thành không mù, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào tổn hại, đưa đến niết bàn. Này các tỷ kheo, có ba thiện tầm này, tác thành không mù, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào tổn hại, đưa đến niết bàn. Hãy suy tư, sưu tầm, ba tầm thuộc chánh diện, đối ba tư duy ác. Hãy từ bỏ lánh xa, vì ấy chắc chế ngự, hành tướng các tư duy, như cơn mưa dẹp sạch, các bụi bặm chất chứa, vì ấy thật chắc chắn, an tịnh tầm với tâm, ở đây vì ấy đạt, con đường an tịnh đạo. 88. Này các tỷ kheo, có ba nội quế, nội thù này, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch này. Thế nào là ba? Tham, này các tỷ kheo, là nội quế, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch. Sân, này các tỷ kheo, là nội quế, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch. Si, này các tỷ kheo, là nội quế, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch. Này các tỷ kheo, có ba nội quế, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch này. Tham sanh ra bất hạnh, tham làm tâm dao động, tham chính là sợ hãi, sanh ra từ bên trong, loài người không rõ biết, loại tham đặc biệt ấy, người tham không biết rõ, đâu chính là lợi ích, người tham không thấy được, đâu chính là chánh pháp. Mù lòa và tối tâm sẽ xuất hiện có mặt, ở nơi một người nào, có tham cùng chung sống. Ai đoạn trừ được tham, không tham vật đáng tham, với ai tham đoạn trừ, như giọt nước lá sen, sân sanh ra bất hạnh, sân làm tâm dao động, sân chính là sợ hãi, sanh ra từ bên trong. Loài người không rõ biết, lòng sân đặc biệt ấy, người sân không biết rõ, đâu chính là lợi ích, người sân không thấy được, đâu chính là chánh pháp, mù lòa và tối tâm sẽ xuất hiện có mặt. Ở nơi sân người nào, có sân cùng chung sống. Ai đoạn trừ được sân, không sân diệt đáng sân, với ai sân đoạn trừ, như quả cây ta la, được chặt đứt khỏi cành. Si sanh ra bất hạnh, si làm tâm dao động, si chính là sợ hãi, sanh ra từ bên trong, loài người không rõ biết, lòng si đặc biệt ấy, người si không rõ biết, đâu chính là lợi ích, người si không thấy được, đâu chính là chánh pháp, mù lòa và tối tâm, sẽ xuất hiện có mặt, ở nơi một người nào, có si cùng chung sống. Ai đoạn trừ được si, không si diệt đáng si, vì ấy quét sạch được tất cả mọi si ám, như mặt trời mọc lên, quét sạch mọi tối tâm. 89. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, bị chinh phục bởi ba phi diệu pháp, giới tâm bị chúng xâm chiếm. Devadatta bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp ở đây, không thể cứu chữa. Thế nào là ba? Bị chinh phục bởi ác dục tâm, bị ác dục xâm chiếm. Devadatta bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp ở đấy, không thể cứu chữa. Bị chinh phục bởi ác bằng hữu, giới tâm bị ác bằng hữu xâm chiếm. Devadatta bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp ở đấy, không thể cứu chữa. Dầu cho còn có những thường pháp cần phải làm, do đạt được những chứng đắc đặc biệt, nhưng chỉ có giá trị tầm thường. Devadatta đã dừng lại giữa đường. Này các tỷ kheo, bị chinh phục bởi ba phi diệu pháp này, giới tâm bị chúng xâm chiếm. Devadatta bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp ở đấy, không thể cứu chữa. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Người khởi lên ác dục, không được sanh đời này, hãy biết nhờ điểm này, sanh thú người ác dục. Ta được nghe như sau. Về Devadatta, được biết là hiền trí, được nhận có từ ngã, đã đứng được chói sáng với danh vọng, tự xem mình bằng ngài, đã chống lại Như Lai, do vậy bị rơi vào cõi địa ngục A Tỳ, với bốn cửa đóng chặt, đầy đủ những sợ hãi, chắc chắn ai xâm phạm, vì không có ác tâm, vì không làm điều ác, phải cảm xúc ác ấy vì tâm bị quế nhiễm, không có biết tôn trọng, ai nghĩ làm ô nhiễm, toàn cả bể đại dương, với các ghè đựng đầy, đầy cả với thuốc độc, không thể ô nhiễm được, vì đại dương quá lớn. Cũng vậy đối Như Lai, ai lấy lời làm hại, vì đường đi chơn chánh, vì có tâm an tịnh, lời nói không dùng tới, bậc chứng ngộ như vậy, bậc trí cần làm bạn, với một người như vậy, cần phải gần thân cần, với người được như vậy, tỷ kheo cùng đi theo, một tuyến đường người ấy, vì ấy sẽ đạt đến sự đoạn diệt khổ đau. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Phẩm 5 90. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba tính thành tối thượng này. Thế nào là ba? Này các tỷ kheo, so sánh các chúng sanh không chân, hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không có sắc, có tưởng không có tưởng hay không có tưởng, không không có tưởng. Như Lai được xem là tối thượng đối với chúng, tức là bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác. Này các tỷ kheo, những ai có lòng tín thành đối với Phật, những vị ấy có lòng tín thành nơi tối thượng. Với những ai có lòng tín thành nơi tối thượng, quả dị thục là quả tối thượng. Này các tỷ kheo, so sánh các pháp hữu vi hay vô vi, ly tham được xem là tối thượng đối với họ, tức là kiêu mạn bị nhiếp phục, khát ái bị chế ngự, chấp nhận được nhổ lên, lưu chuyển bị cắt đứt, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Này các tỷ kheo, những ai có lòng tín thành nơi ly tham, những vị ấy có lòng tín thành nơi tối thượng. Với những ai có lòng tin nơi tối thượng, quả dị thục là quả tối thượng. Này các tỷ kheo, so sánh tăng chúng hay hồi chúng, tăng chúng đệ tử của Như Lai được xem là tối thượng, tức là bốn đôi, tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Này các tỷ kheo, những ai có lòng tín thành nơi tăng chúng, những vị ấy có lòng tín thành nơi tối thượng. Với những ai có lòng tín thành nơi tối thượng, này các tỷ kheo, có ba quả dị thục là quả tối thượng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Những ai có lòng tin, lòng tín nơi tối thượng, chính là sự rõ biết, biết chánh pháp tối thượng. Những ai có lòng tin, nơi Đức Phật tối thượng, bậc vô thượng xứng đáng được cúng dường. Những ai có lòng tin, nơi chánh pháp tối thượng, những pháp trời bỏ tham, an tịnh, thật tịnh lạc. Những ai có lòng tin, nơi tăng chúng tối thượng, những ruộng phước công đức, vô thượng không gì hơn. Những ai đã bố thí, với đối tượng tối thượng, công đức được tăng trưởng đến tối thượng, thọ mạng được tối thượng, dung sắc cũng tối thượng, danh vọng, tiếng đồn tốt, an lạc và sức mạnh, bậc trí có bố thí vì tối thượng, vì định tĩnh thiền định, trong chánh pháp tối thượng, chư thiên hay loài người đạt được sự tối thượng, họ sung sướng hân hoan. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 91. Này các tỷ kheo, nghĩa này là nghề tận cùng trong các nghề nuôi sống, tức là đi bát khất thực. Này các tỷ kheo, danh từ nhiếp mắng ở trong đời là nói rằng, ông là kẻ đi bát, với bát cầm tay, ông đi khắp mọi nơi. Tuy vậy, chính nghề nuôi sống này được các thiện gia nam tử chấp nhận. Những người sống vì lý tưởng, vì duyên sống với lý tưởng, không bị thúc đẩy làm nghề ấy vì sợ vua, vì sợ ăn trộm, vì mắc nợ, vì sợ hãi, không phải vì mất nghề nuôi sống, nhưng vì nghĩ rằng, nay ta bị rơi vào sanh già, chết, sầu bi, khổ, ưu não, bị khổ tràn đầy, bị khổ chinh phục. Rất có thể, một số phương pháp chấm dứt toàn bộ khổ quẫn này có thể trình bày. Này các tỷ kheo, thiện nam tử này xuất gia như vậy, tham ái trong các dục, với lòng tham sắc sảo, với tâm sân hận, ý tư duy nhiễm ác, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, với các căn quan dại. Này các tỷ kheo, như một que lửa lấy từ chỗ thiêu xác, cả hai đầu đều cháy đỏ, ở giữa lại lắm phân, không hoàn thành được mục đích, làm que củi ở trong làng hay ở trong rực. Này các tỷ kheo, ta nói người này như ví dụ như vậy. Giàu cho, bỏ tài sản gia đình, nhưng không làm viên mãn mục đích sa môn hành. Tài sản ở gia đình được đoạn tận từ bỏ, nhưng khó dự phần được mục đích sa môn hành, tự đưa đến tổn hại và đưa đến tán loạn, giống que lửa thiêu rác, đi đến chỗ hoại vong, tốt hơn nuốt hòn sắt, cháy đỏ một cục lửa. Nếu kẻ hành ác giới, ăn đồ ăn quốc độ, không biết có chế ngự. 92. Này các tỷ kheo, nếu một tỷ kheo nắm lấy viền áo Tăng Già Lê đi theo sau lưng ta, chân bước theo chân, nhưng vị ấy có tham ái trong các dục, với lòng sát sảo, với tâm sân hận, ý tư duy nhiệm ác, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, với các căn quan dại, vị ấy xa hẳn ta, và ta xa vị ấy. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo ấy không thấy pháp, do không thấy pháp nên không thấy ta. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống xa đến 100 do tuần, và vị ấy không có tham ái trong các dục, với lòng tham không sắc sảo, tâm không sân hận, ý tư duy không nhiệm ác, chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh nhất tâm, các căn được chế ngự, vị ấy gần hẳn ta, và ta gần vị ấy. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo ấy thấy pháp, do thấy pháp nên thấy ta. Nếu có thể bước theo, nhưng nhiều dục bực phiền, hãy xem người như vậy, thật là xa, rất xa. Xa giữa người ái dục và người không ái dục, xa giữa người lắng dịu và người không lắng dịu, xa giữa người tham ái và người đã trừ ái. Sau khi thắng tri pháp, bậc hiền trí biết pháp, như ao không gió thổi, không dao động tình chỉ, hãy xem người như vậy, thật là gần rất gần, gần giữa người không ái và người không có ái, gần giữa người lắng dịu và người được lắng dịu, gần giữa người không tham và người trừ tham ái. 93. Này các tỷ kheo, có ba loại lửa này. Thế nào là ba? Lửa tham, lửa sân, lửa si. Này các tỷ kheo, có ba loại lửa này. Lửa tham đốt cháy người, say mê trong các dục, còn lửa sân đốt cháy những người có sân hận, những người giết sát hại, các loại có sân mặn, còn lửa si đốt cháy những kẻ bị mê muội, những kẻ không tinh luyện trong giáo pháp bậc thánh. Do không được biết rõ các loại lửa như vậy, nên loài người ưa thích, vui thích với có thân, họ làm cảnh địa ngục được lớn mạnh tăng trưởng, kể cả giới bàn sanh, chỗ sanh xứ súc vật, cùng giới Atula, với cảnh giới quỷ đói, họ không được thoát khỏi trói buộc của ác ma. Những ai ngày và đêm chú tâm vào chuyên học, học những lời giảng dạy bậc chánh đặng chánh giác, họ làm cho lắng dịu ngọn lửa của lòng tham, luôn luôn ý thức được tánh bất tịnh sự vật. Với lòng thương từ mẫn, những hạng người tối thượng làm lắng dịu chỉ tình ngọn lửa của sân hận, còn ngọn lửa si mê với trí tuệ dập tắt. Trí tuệ này đưa đến thể nhập vào chân lý, bậc thận trọng sáng suốt ngày đêm làm lắng dịu các loại lửa như vậy, không có biết mệt mỏi, họ làm cho lắng dịu không một chút dư tàn. Những bậc thánh đã thấy, bậc trí tuệ hiểu biết, là những bậc hiền trí, thấy được nhờ chánh trí, do họ thắng tri được sự diệt tận của sanh, nên họ không đi đến, sanh đi rồi sanh lại. 94. Này các tỷ kheo cần phải quán sát một cách như thế nào, như thế nào? Do quán sát như vậy, thức của vị ấy đối với ngoài trần không có tán loạn, không có tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không chấp thủ, không bị khủng bố, sẽ không có sự sanh khởi, sự tập khởi của khổ về sanh và chết trong tương lai. Tỷ kheo đã đoạn tận, có bảy loại trói buộc, đã chấm dứt sợi dây, dòng sanh tử luân chuyển, đã đoạn tận chặn đứng, vị ấy không tái sanh. 95. Này các tỷ kheo, có ba sanh khởi của dục. Thế nào là ba? Dục đối với sự vật hiện tại, sự thích thú đối với sự vật mình tạo ra, sự chấp nhận sự vật do người khác tạo ra. Này các tỷ kheo, có ba sanh khởi này của dục. Những ai có lòng dục đối sự vật hiện tại, với các loại chư thiên chi phối các sự vật do người khác tạo ra, chư thiên ưa thích thú đối sự vật mình tạo, cùng các chúng sanh khác thọ dụng các loại dục, thái độ người hiền trí đối thọ dụng các dục, trong đời này đời khác từ bỏ tất cả dục, dầu thuộc về chư thiên và dục thuộc loài người, những ai được chặt đứt dòng nước khó vượt qua sự say đắm sự vật thân ái và tốt đẹp, họ làm cho lắng dịu không có vật dư thừa, họ vượt qua đau khổ không còn chút dư tàn. Những bậc thánh đã thấy bậc trí tuệ hiểu biết là những bậc hiền trí, thấy được nhờ chánh trí, do họ thắng tri được sự diệt tận của sanh, nên họ không đi đến, sanh đi rồi sanh lại. 96. Này các tỷ kheo, những ai bị trói buộc bởi trói buộc của dục, những ai bị trói buộc bởi trói buộc của hữu, là những bậc đến lại, đi đến lại có mặt ở đây. Những ai chế ngự được sự trói buộc của dục, này các tỷ kheo, nhưng còn bị trói buộc bởi trói buộc của hữu, những gì ấy là hạng bất lai, không trở lui lại có mặt ở đây. Những ai chế ngự được sự trói buộc của dục, chế ngự được sự trói buộc của hữu, những gì ấy là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Những ai bị nhiếp phục bởi trói buộc của dục, bởi trói buộc của hữu, bởi trói buộc cả hai, chúng sanh ấy đi đến, luân chuyển trong luân hồi, họ đi đến sanh tử. Những ai đoạn tận dục nhưng chưa đạt thành được sự diệt tận lậu hoặc, họ còn bị nhiếp phục bởi trói buộc của hữu, họ được gọi bất lai. Những ai chặt đứt được mọi nghi hoặc phân vân, đoạn tận được dư mạng, đoạn tận được tái sanh, chắc chắn trong đời này họ đi đến bờ kia, vì họ đã đạt tới sự đoạn diệt lậu hoặc. 97. Này các tỷ kheo, một tỷ kheo có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành, được gọi trong pháp và luật này là vị toàn hảo. Này các tỷ kheo, thế nào là giới tốt lành? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hành, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là vị tỷ kheo có giới tốt lành. Và thế nào là có pháp tốt lành? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo sống chuyên tâm chuyên chú tu tập bảy pháp giác chi. Như vậy, này các tỷ kheo, là vị có pháp tốt lành. Như vậy, là giới tốt lành và pháp tốt lành. Thế nào là tuệ tốt lành? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo do diệt trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, là vị tỷ kheo có tuệ tốt lành. Như vậy, một người có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành, được gọi trong pháp và luật là vị toàn hảo. Ai giới thân, giới lời, giới ý không làm ác, vì ấy giới tốt lành, được gọi là tỷ kheo, có được lòng xấu hổ. Ai pháp khéo tu tập, những pháp giúp đạt đến, chứng được quả bồ đề, vì ấy pháp tốt lành, được gọi là tỷ kheo, không có dục trào ra. Ai quán tri đau khổ, ở đây diệt trừ khổ, vì ấy tuệ tốt lành, được gọi là tỷ kheo, không có các lậu hoặc, đầy đủ những pháp ấy, thoát khỏi sự phiền muộn, chặt đứt mọi nghi ngờ, không luyến ái tham đắm mọi sự vật ở đời, vì ấy được xưng gọi vì đoạn tận tất cả. 98. Này các tỷ kheo, có hai loại bố thí tài vật và bố thí pháp. Này các tỷ kheo, đây là bố thí tối thượng trong hai loại bố thí này, tức là bố thí pháp. Này các tỷ kheo, có hai sự phân phát này, phân phát tài vật và phân phát pháp. Đây là phân phát tối thượng trong hai loại phân phát này, tức là phân phát pháp. Này các tỷ kheo, có hai loại nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỷ kheo, đây là nhiêu ích tối thượng trong hai loại nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. Điều được gọi bố thí, thù thắng và vô thượng, và sự phương pháp nào được Thế Tôn tán thán với tâm tư tính thành trong ruộng phước tối thượng, bậc trí rõ biết vậy, ai lại không cúng dường, ai làm được cả hai, nói lên và lắng nghe với tâm tư tình tín trong lời dạy thiền thệ, lợi ích ấy của họ là tối thắng thanh tịnh, những ai không phóng dật trong lời dạy thiền thệ. 99. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng, một Bà-la-môn có được ba minh một cách đúng pháp, không phải người nào khác được gọi vậy chỉ vì người này bập bẹ nói lên. Và này các tỷ kheo, thế nào là ta tuyên bố rằng, một Bà-la-môn có được ba minh một cách đúng pháp, không phải người nào khác được gọi vậy chỉ vì người này bập bẹ nói lên. Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo, nhớ đến người đời quá khứ. Ví như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều thành hoài kiếp. Vì ấy nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, tỷ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết, đây là minh thứ nhất. Vì ấy chứng đạt vô minh diệt, minh sanh, tối tâm diệt, ánh sáng sanh, do vì ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Lại nữa, này các tỷ kheo với thiên nhãn thuần tình siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh, vì ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Các vị chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, về lời, về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những vị chúng sanh này làm những thiện hạnh về thân, về lời, về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiền thú, thiên giới cõi đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tình siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh, vì ấy biết rõ rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Đây là minh thứ hai dễ chứng đạt, vô minh diệt, minh sanh, tối tâm diệt, ánh sáng sanh, do vì ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Lại nữa này các tỷ kheo do diệt tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, đây là minh thứ ba, dễ chứng đạt, vô minh diệt, minh sanh, tối tâm diệt, ánh sáng sanh, do vì ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Như vậy, này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng, một Bà La Môn có được ba minh một cách đúng pháp, không phải người nào khác được gọi vậy chỉ vì người này bập bẹ nói lên. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Ai biết được đời trước với thiên giới đọa xứ, người ấy ta tuyên bố là vị Bà La Môn, chứ không phải ai khác, chỉ mở miệng bập bẹ. Ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ, vị ấy đạt sanh diệt, thật là bậc ẩn sĩ, đã thành tựu thắng trí. Ba minh này thành tựu là phạm chí ba minh, ta gọi vị như vậy chính là bậc ba minh, chứ không phải ai khác, do lời nói bập bẹ. ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.